Lê và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương kính chào quý thính giả. Chương trình tối nay xin được kể chuyện về hai cô giáo. Một là cô Andrea Jafiraku ở Anh và một cô giáo khác là cô Ngô Thị Thu ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Hôm Chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua, cô giáo Andrea Jafiraku tại Anh đã giành được danh hiệu giáo viên toàn cầu 2018 với tiền thưởng là 1 triệu Mỹ Kim. Cô đã nhận giải thưởng này vì những cống hiến dành cho sự nghiệp giáo dục tại trường cộng đồng Alberton, thị xã Brent, một trong những nơi đa sắc tộc nhất ở Anh. Theo tờ The Times, thị xã Brent là một trong những nơi nghèo nhất nước Anh, nơi đây có tỷ lệ bạo hành giết người cao thứ hai trong cả nước. Vì là một nơi dân chúng nói nhiều thứ tiếng, để nhằm kết nối kêu gọi học sinh đến lớp, cô giáo Andrea Jafiraku đã nỗ lực học cách nói, xin chào, luyện những mẫu câu giao tiếp căn bản trong 35 ngôn ngữ khác nhau để có cơ hội gần gũi với học sinh. Tờ Evening Standard cho biết, trong 12 năm tại trường Alberton, cô thường xuyên đến thăm hỏi gia đình học sinh cùng đi xe buýt hay đón các em ở cổng trường. Andrea Jafiraku cũng đã cùng đồng nghiệp sửa lại giáo trình để tạo hiệu quả cho học sinh, thành lập các câu lạc bộ thể thao dành riêng cho nữ sinh, một điều rất quan trọng cho một cộng đồng còn bảo thủ về giới tính. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, xuất hiện trong buổi lễ trao giải ở Dubai, cô nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt vì phong cách nhà giáo vừa mực thước nhưng nồng nàn ấm áp và vì lối nói chuyện vô cùng duyên dáng của cô.
One more time, ladies and gentlemen, the 2018 winner of the Global Teacher Prize.
They have tough lives. They live in crowded homes and sometimes it's a challenge for them to find peace and a quiet place to study.
Đến nhà tôi mới biết nhiều em có chỗ ở rất chật chội, đông đúc, nơi nhiều gia đình cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà. Có học sinh nói với tôi rằng phải làm bài tập về nhà trong phòng tắm, cố có vài phút một mình để có thể tập trung.
What is amazing is that whatever issues they are having at home, whatever is missing from their life or
causing them pain. Điều kỳ diệu là dù các em gặp phải bất kỳ vấn đề gì ở nhà, dù phải chịu nỗi đau do bất cứ mất mát nào trong cuộc sống gây ra, các em vẫn đến. Trường học này là của các em.
Trong lời chúc mừng tại buổi lễ, Thủ tướng Anh bà Theresa May nói rằng giải thưởng này là món quà thích đáng cho những gì cô Andrea Jafiraku đã làm. Bà tin rằng trở thành giáo viên giỏi đòi hỏi sự kiên trì, sự khéo léo, một trái tim rộng lượng. Và đây chính là những phẩm chất mà cô Andrea Jafiraku đã có. Quý thính giả đang nghe Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio. Vừa rồi là câu chuyện của cô giáo người Anh Andrea Jafiraku vừa đạt giải thưởng 1 triệu Mỹ Kim cho danh hiệu giáo viên xuất sắc nhất thế giới vì những cống hiến dành cho sự nghiệp giáo dục tại trường cộng đồng Alberton, thị xã Brent, Anh Quốc. Cũng cùng một phẩm chất nhà giáo, nhưng cô Ngô Thị Thu, sinh năm 1985, cư trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, lại nằm trong hoàn cảnh khác. Dù hết sức yêu nghề, nhưng từ tháng 9 năm 2017, cô cùng 50 giáo viên khác đang phải kiện trưởng phòng giáo dục và đào tạo Tuy Hòa vì cô và các đồng nghiệp đã bị sa thải bất công. Cô cho biết cô tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Phú Yên năm 2006 và nhiều lần được nhận bằng khen là giáo viên xuất sắc.
Dạ, em học lớp thứ 2, tốt nghiệp năm 2003, xong em vô học cao đẳng sư phạm ở Phú Yên năm 2006, em ra trường, em ở nhà 5 năm, xong năm 21 em mới đi dạy. Dạ, em dạy cấp 2 là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đó chị. Dạ, em môn lịch sử và địa lý, hai chuyên môn chị, nhưng mà chính của em là môn dạy lịch sử. Dạ, em bị thôi việc bằng một năm của chị, hơn bằng hết năm học, nè đầu năm học em bị thôi việc. Dạ, có nghĩa là ngày 4 tháng 9 năm 27 thì em hết hạn hợp đồng, theo cái hợp đồng ấy thì em hết hạn. Và ngày 15 tháng 8 thì người ta gửi cái giấy thông báo như là chấm dứt hợp đồng vì lý do là hết hạn hợp đồng. Không cho em đi dạy nữa.
Chỉ có mình cô bị cái trường hợp đó thôi hay là còn ai cũng bị thôi việc không cô?
Dạ có, năm 21 trường hợp chị, trường khác nhưng mà ở cùng một thuyền luôn, cùng học đi dục luôn chị.
Người ta lấy lý do gì để mà không ký thêm hợp đồng với cô nữa?
Người ta nói là giờ không có nhu cầu nữa, nên là người ta không có ký. Mà trong khi đấy thì chị biết là trong khi đấy là 100, khoảng 100 giáo viên hợp đồng mà giữ lại 50 người. Còn 51 thì bị cắt.
Cô có nghĩ là lý do gì mà người ta không ký hợp đồng với cô nữa không?
Thì có nhiều lý do, em suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà họ nói là do không có nhu cầu nên là họ cắt cho cô. Em là em suy nghĩ rất là nhiều.
Cô, chúng tôi nghe nói là cô đã từng được tuyên dương là giáo viên dạy giỏi mà.
Dạ, em đã từng thuê giáo viên dạy giỏi cấp huyện, rồi em thuê giáo viên dạy ở cấp tỉnh, rồi trước sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền. Rồi chủ tịch ủy ban nhân huyện tặng giấy khen, rồi chủ tịch ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen, rồi cũng có liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen, liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen, cũng rất là nhiều thành tích. Em nói chung là mình cố gắng phấn đấu, do mình còn trẻ, mình yêu mơ, mình rất là đam mơ, nhưng mà cuối cùng thì không được ghi nhận những thành tích đấy, không được ghi nhận.
Tức là cô rất là yêu nghề, nhưng bây giờ thì nghề không yêu lại cô, mà
dạ.
Phòng giáo dục lại bắt cô thôi việc.
Dạ. Dạ. Họ nói là họ không có nhu cầu nữa. Nên là họ cho thôi việc là cho em cũng họ cũng biết cái thành tích của em, và em đi thi giáo viên không giỏi cấp huyện, cấp tỉnh thôi là cũng không đưa đi mà. Cấp tỉnh là không đưa đi.
Nhưng mà có thực sự là họ không có nhu cầu nữa không? Theo cô nghĩ thì cái đó có phải là câu trả lời chính không?
Ừ, thì họ nói là câu trả lời của họ, nhưng mà em nghĩ là không có chính. Em nghĩ là không phải như vậy. Trong khi đấy thì có những người họ trong biên chế mà họ dạy không có một cái gì hết mà dạy, nhưng mà đúng lớp nhận tiền luôn cho họ, không có một cái. Nói chung là em rất là bất xúc, nói chung là em thấy người em tức lắm, mà em không biết là mình sẽ là mình thất cổ bí phận quá, nói không được. Là em cũng làm đơn tố xét rồi, em cũng ý kiến này nọ, nhưng mà cuối cùng thì không có được cái gì hết. Nên em thấy kiểu
51 người dạ. Đó thì cái hoàn cảnh kinh tế của họ như thế nào, cô có biết không?
Dạ, hoàn cảnh kinh tế thì em biết là có nhiều người thì cũng có hoàn cảnh kinh tế cũng được, gia đình cũng khá giả, nhưng mà có nhiều người cũng khó khăn lắm chị. Khó khăn như anh Lương Văn Trinh ở trường mà. Ở trung học cơ sở Nguyễn Tắc Thanh ấy, ảnh là trụ cột của gia đình. À, giờ ảnh thì không có cái nghề gì, thì không có công việc ổn định, mà có hai nuôi hai đứa con đang tuổi ăn cũng học, nhưng mà ảnh đã bị thôi việc như vậy thì ảnh không có pháp việc làm, ảnh không có cái thu nhập gì để mà lo cho gia đình ạ. Ảnh cũng em thấy ảnh cũng khó khăn. À, giờ ảnh là đi làm muối chị, đi làm dán cá. Em kéo cho cha nhà cha mấy cái xuống kéo thì thu nhập cũng có nhiều hơn đó, nhưng mà giờ đây là anh ở nhà thì không có tiền để mà lo cho gia đình ảnh. Em thấy em biết vậy á.
Còn như trường hợp của cô, một năm nay cô không được đứng lớp nữa thì cô có làm gì để mà phụ giúp gia đình không?
Em thì nói chung mới đầu em thấp lắm, em không biết làm gì hết đó. Em không biết làm, nói chung là ruộng đất cũng có mà cũng có gì để làm, nên nói chung em nhờ chồng. Giờ chồng đi làm, chồng em cũng không làm muốn, chị nhà đâu bán hơn, đi đâu cũng đâu làm nhà nước. Chồng em mày là chị Chi ấy chị, tài xế chị Chi ấy. Rồi cũng bắt tên lắm chị, mùa nắng chị, mùa cũng phá chị cho đi làm, nhưng mùa thì không có đi làm.
Thưa cô, như chúng tôi được biết thì cô và những người khác đã đâm đơn kiện trưởng phòng giáo dục huyện Tây Hòa, Phú Yên. Cái vụ này đã được đưa ra xử chưa cô?
Dạ, đưa ra xử, xong rồi bị hoãn chị. Lần trước là do vắng mặt cô trưởng phòng giáo dục, nó là hoãn. Lần thứ hai là nói là thu thập chứng cứ nữa, nó cũng cuối cùng còn bị hoãn. Nên hai lần rồi bị hoãn hết, là chưa có kết quả gì chị ạ. Từ tháng chín bắt đầu, cuối tháng chín là tụi em đưa đơn kiện, mà tới nay là chưa có kết quả gì chị.
Khi mà không cho cô và 51 người khác đứng lớp nữa thì họ có tuyển người mới vào để thế chỗ đó không thưa cô?
Dạ chưa chị, chưa. Này em nghĩ là nếu mà cái vụ này mà tụi em không có lên tiếng thì chắc có lẽ cũng họ cũng chuẩn bị cho có nhiều môn là thiếu, mà có nhiều môn là thiếu giáo viên.
Cô Ngô Thị Thu cho biết, đau xót nhất cho cô là mỗi lần phải đi ngang trường cũ. có đứng lớp nữa thì cô có nhớ học trò không?
Dạ nhớ chứ. Ấy là chị mới hồi trong đấy em khóc. Nhiều khi giờ cuộc sống nó chị mình không làm cái đấy mình làm cái khác không được. Tôi tụi em nói chị vậy. Giờ em đang xúc động quá em thấy mà. Chị nói. Chị nó hồi trong đấy thì tụi như em cảm thấy em nghèo. Em nghèo, cô học em muốn khóc. Em chạy không mất à. Em đang đi ngang qua trường của em đang chạy.
Cái trường của em là em đang đi ngang đó hả?
Dạ em đang đi ngang.
Cổng trường đóng hay
em
mở?
Mới, dạ trường đang học mà chị. Em mới trường học sinh chưa học nhưng mà trường mà chưa cho lớp nhưng mà học sinh tới trường học một xíu mà chị. Mà từ khi em bị thôi việc hôm nay là mấy tháng trước đó trước tốt thì em không có đi lên trường. Em không quay ra trường mà từ khoảng sau tốt này thì em đi qua trường rất là nhiều. Dạ em nói chung là mình cũng chỉ một công việc thì đấy đỡ mình làm mình vừa mình mưu sinh khá là chạy để cho ở nhà chẳng lẽ ở nhà ăn bán trong nhất nên em cũng mua bắp đi chị mua bắp em bán nè em đi chỗ đi ngang qua trường
đi ngang trường thì em thấy làm sao
nhiều khi em đi trên đường mà thấy người ta mà cầm dây rồi đi vậy trên đường lắm chị. Mà nhiều khi mình lưỡi lại thôi mình cũng vượt qua thuốc cũng vượt qua đó mình la le mình nuôi con la cho gia đình chứ không có sợ chị.
Em ơi rồi dạ. Từ hôm đó tới giờ rồi kiểu học trò có đứa nào nó gặp em không?
Dạ không ra nhà em ở cái xã khác còn cái trường em vậy là nó ở xã khác nên là không bao gặp em được và em cũng không gặp học trò nhưng mà khi mà mình đi ngang qua trường ấy em cũng không bao dám nhìn mình thấy người ta nhưng mà mình em hỏi khi mình nghĩ lại em nghĩ thì em buồn lắm mà nhiều khi mình nói thôi cỡ ra nào qua mình khỏi suy nghĩ nó đâu đâu mấy cái thời gian mà đầu tiên em bị nghĩ thì em không dám ra đường em sợ thốt là người ta nói em là tại sao vậy như thế nào mà đỡ người ta thôi việc vậy người ta thầm thì bàn tán người ta hỏi thăm này nọ em buồn lắm nhưng mà lâu rồi nó không yên. Nói chung khi mà chị hỏi câu nói hỏi câu đấy thì tự nhiên em thấy em buồn rồi đó.
Và với cô thì những kỷ niệm với học trò là điều khó quên nhất.
Năm thứ ba em đi học tập ở trường Tôn Đức Thắng ấy. Em cho em học tập em chủ nhiệm cái lớp trên này có một bạn học trò cứ ngồi ở dưới cái lớp này này học trò đấy là cũng ở đây em chủ nhiệm cái lớp chín ấy này học tập em chủ nhiệm lớp chín này bạn học trò đấy là cứ ngồi cái lớp cũng muốn mà nhưng em nước chân chân nhìn mà cứ nhìn tôi nước nghe họ nói chứ đó là cô là thằng tượng của em. Em cũng biết là thằng tượng là như thế nào gì là gì nữa tự nhiên lúc chính rồi em hồi em còn em mới học tập và mới học hoàn em mới chuẩn bị ra trường mà chị em chưa đi dạy còn đi dạy thì có rất là nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn nói chung tự nhiên vào trong tâm trí em không em như từ khi mà ở với việc rồi đi chuyển tới giờ là em không còn suy nghĩ nhiều gì về vấn đề là ở trường lớp nữa nhiều khi nghĩ em ấy muốn em ra ở đi dạy nhưng mà em nói thì được đi được không được thôi giờ ở nhà em cũng la tìm việc khác để em làm để em nuôi con bây giờ cứ chăm chú vào cái công việc đấy cuối cùng không được thì thất vọng rất là nhiều nên là nói chung em giờ em không mệt lắm chị ơi em buồn lâu lắm.
Cô Thu có nghĩ là ở phòng giáo dục mà cho cô thôi việc như vậy là bất công không?
Em nghĩ đó là bất công mà chị. Trong khi đấy em thấy là mọi người trong biên chế vậy đâu có đấy sao đâu chuyện đâu có đấy gì đâu mà họ cứ họ bảo em dùng lên lớp rồi cứ có tháng họ nhận lương lương họ rất là cao trong khi đấy trong khi hợp đồng tụi em ấy lương ba cặp ba đồng mà chị tháng có 2 triệu mấy à 2 triệu mấy thì nhiều khi không có đủ bởi mà chi phí la thì cuộc sống không có đủ nói chung nếu mà không có đủ mua sữa cho con luôn á chị mà ra cái lòng yêu người đam mê ra mình để theo đuổi thôi thì mình quyết tâm mình theo đuổi cho con lương bổng nó quá nhiêu chị ơi bây giờ nghĩ cho các tụi em giờ bơ vơ không biết làm gì hết nếu biết tốt cái này thì em không có học sư phạm đâu chị em học cái khác mấy cái bạn thôi học chung cấp ba ấy thôi em học cũng lớp chọn của trường cô huyện cho em học cũng dạng như tốt khá giỏi lớp chọn mà em học lớp chọn đầu khối đó mấy đứa bạn em giờ nó thanh đạt hết, nó làm công an rồi nó làm này nọ, như ở trong nó ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó thanh đạt lắm, nó xuống lắm chị. Còn ta em là thiên hướng cái số phạm này như vậy mà hấp lên rồi ạ. Một em thấy nhiều khi tốt mấy đứa nó học lớp môi học lớp em đâu có đi nghĩ bạn bè mình vậy, mà giờ mình thất nghiệp rồi sao mà mình đi được, nên em cũng không dám gặp bạn bè. Nói chung là cái nhiều nỗi khổ lắm chị ơi.
Cô Thu có nghĩ có hy vọng là sẽ kiện được trưởng phòng giáo dục không?
Dạ em không hy vọng là với cái luật pháp của Việt Nam thì những người mà làm trái pháp luật thì sẽ phải chịu cũng hình phạt hả chị?
Hy vọng là cô sẽ tìm được công lý và trở lại đứng lớp với cái môn sử địa mà cô vẫn hằng yêu thích. Cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ, em cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe đó chị.